Vâng, thưa anh chị em, hôm nay chúng ta học về ba dụ ngôn cuối của chương 13. Chúng ta cũng ngây ngất về cái dụ ngôn đơn giản là dụ ngôn về kho báu. Tất cả bắt đầu từ một sự tình cờ may mắn. Anh nông dân nghèo phải làm thuê cho ông địa chủ, và tình cờ anh gặp được một kho báu chôn trong ruộng. Người buôn ngọc cũng có thể nói được là tình cờ. Dù anh có đi tìm thật, nhưng mà tìm là một chuyện, còn gặp được viên ngọc tuyệt vời lại là chuyện khác. Thành ra dưới góc độ nào đó, cái anh nông dân mà tình cờ kia thấy được cái kho báu trong ruộng, với cái ông mà chuyên gia thương gia thì buôn ngọc quý đó mà lại tình cờ gặp viên ngọc tuyệt vời, thì cũng là một tình cờ thú vị. Bởi vì viên ngọc đó có một giá trị quá lớn mà có khi người bán không biết hết được. Sau đó, phản ứng của anh nông dân nghèo cũng như của anh thương gia thì lại rất giống nhau. Ra đi, bán tất cả những gì mình có và mua. Không thấy có dấu vết của sự nuối tiếc ở đây. Không thấy họ ngần ngại, họ giằng co hay là phải ngồi để mà suy nghĩ coi là có nên mua ruộng không, có nên mua viên ngọc không. Không phải nghĩ gì cả, quá rõ rồi. Và tất cả diễn ra thật là nhanh, và cả hai người đều tràn ngập một niềm vui và thanh thản. Ai cũng rõ là họ hạnh phúc biết chừng nào nếu họ chiếm được cái kho báu ở trong ruộng hay là mua được cái viên ngọc này. Anh chị em có thể thấy khuôn mặt của họ sáng lên. Họ cứ nghĩ về tương lai là họ thấy sáng lên, vì họ biết rằng có được cái kho báu này, có được cái viên ngọc kia, đời của họ hoàn toàn thay đổi. Khi ta nghe câu chuyện này thì ta thấy thường thôi. Ta thấy hai người này như vậy đâu có cái gì là khác thường. Nếu mà ta ở cái địa vị mà của họ, nếu ta ở trong cái hoàn cảnh của họ thì ta cũng làm như thế thôi. Thế nào chúng ta cũng bán tất cả để mua thửa ruộng, thế nào chúng ta cũng tìm tiền để mua viên ngọc, bình thường. Kho báu và viên ngọc là những thứ thấy được, là những thứ có giá trị và hết sức hấp dẫn. Và những thứ đó hứa hẹn cho chúng ta một sự giàu sang phú quý mà chúng ta thèm thuồng, nên chúng ta rất dễ chấp nhận bán tất cả mua được chúng. Và chúng ta là những con người vẫn bị ảnh hưởng bởi cái vật chất. Vật chất ở đời này nó có cái đẹp của nó, nó có cái hấp dẫn của nó. Và những kho báu ở đời này chúng ta không bao giờ nên giả vờ nói rằng là nó không hấp dẫn. Nó có hấp dẫn. Tiền bạc là rất hấp dẫn. Quyền lực là rất hấp dẫn. Lên chức, ghế cao hơn, giữ được cái ghế của mình là rất hấp dẫn. Và một cái nữa mà thế giới hôm nay đang khốn đốn, khoái lạc. Khoái lạc dưới bất cứ thứ hình thức nào, khoái lạc vẫn hấp dẫn. Vì thế xin mở ngoặc với anh chị em là những người đi tu sĩ đấy, họ đã khấn ba lời khấn để đánh nhau với ba cái này. Tiền bạc, chữ T đầu tiên. Tiếng tăm, chữ T thứ hai. Và thịt, chữ T thứ ba. Và những thứ T này vây bọc lấy đời của mọi người, không ai có thể nói rằng là chúng tôi phớt lờ những thứ này, chúng tôi hoàn toàn là siêu thoát thứ này. Vâng, và vì thế nên khi nói nước trời là kho báu bền vững, Đức Giêsu là viên ngọc quý đích thực, thì khi nói như thế, chúng ta lại cũng phải thú nhận rằng sao có cái gì mơ hồ quá à? Có cái gì xa xôi, có cái gì ít lôi cuốn. Thậm chí chúng ta bảo cái này chắc có bộ không có thiệt quá à? Cái thiệt là cái tôi rờ được, tôi thấy được. Cái viên ngọc mà tôi đeo trên tay cứ ánh sáng vô là nó lóng lánh ấy, là cái đó dễ thấy hơn. Và chính vì thế, chính vì nước trời là kho báu mà chúng tôi lại không sờ thấy được, không thấy được, không chạm được. Trong khi đó, cái viên kim cương mà tôi đeo trên tay của tôi, hay là điều tôi định mua đó, nó lại quá thật đi, và nó lại quá lóng lánh. Và vì thế nên chúng ta thường ngần ngại khi từ bỏ, chúng ta dè sẻn, chúng ta nuối tiếc khi phải hy sinh cho Chúa, hy sinh một cái gì có thật để lấy một cái gì đó mà chúng ta chưa rõ lắm. Vì thế nên vấn đề của chúng ta hôm nay, như chúng ta đã nói bàn với nhau, là làm thế nào tôi mới thấy được Đức Giêsu là viên ngọc quý, làm thế nào để tôi thấy nước trời mới là kho báu thứ thiệt, một thứ kho báu vĩnh cửu, một thứ kho báu đem lại hạnh phúc tuyệt vời cho tôi, một thứ kho báu mà mối mọt không làm gì được. Làm sao mà tôi có kinh nghiệm đấy? Có như người đã trả lời, phải trải qua nhiều thứ kinh nghiệm ở đời mới khám phá ra rằng những thứ kho báu mà tôi tưởng là kho báu hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Tôi không nắm được nó và nó cũng không đem lại hạnh phúc thật sự và vĩnh viễn cho tôi. Chỉ ai mà thấy được những điều vô hình và ngây ngất trước cái giá trị của vô hình thì người ấy mới hồn nhiên vui tươi mà bỏ cả cái thứ kho tàng phù phiếm của mình ở đời này để mà có thể chiếm lấy được cái kho báu bất diệt ở trên trời. Anh chị em thân mến, khi nào thì một người mới tỉnh mộng? Khi nào thì một người mới bắt đầu ra khỏi những cái mơ mộng của mình? Tôi trả lời, có khi tình cờ, có khi những cái thất bại ở đời luôn luôn làm cho tôi mới vỡ ra rằng là những thứ tôi ôm, những thứ tôi mê, những thứ tôi coi là chỗ dựa thì những thứ đó không dựa được. Chỉ cần một cơn bệnh ung thư của tôi thì lập tức tôi mới khám phá ra rằng tất cả của cải tôi giữ được chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ cần một chuyện tôi ly dị với người vợ hay người chồng của tôi thì chính cái lúc mà tôi ly dị, tôi mới biết rằng tất cả những cái thứ mà lúc trước tôi chạy theo đó, mà vì thế nên tôi không có lo đủ cho gia đình của tôi đó, những thứ đó không còn ý nghĩa nữa. Thành ra phải trải qua những mất mát thì tôi mới biết những điều mà tôi ôm là không bền vững. Khi nào thì tôi bắt đầu khám phá ra viên ngọc? Khi nào tôi khám phá ra kho báu? Có khi qua một biến cố, qua một người bạn, qua một cuốn sách đạo tôi đọc, có khi qua một đoạn lời Chúa, một kỳ tĩnh tâm, thì tôi bất ngờ gặp Đức Giêsu như một viên ngọc ngời sáng, hấp dẫn tôi, mời gọi tôi đi ra khỏi cái tôi tầm thường, và tôi nếm được hạnh phúc. Trước đến giờ, đối với tôi hạnh phúc là có nhiều hơn, vơ cho mình càng nhiều càng tốt. Bây giờ từ ngày tôi gặp Giêsu, tôi khám phá ra có một thứ hạnh phúc khác, hạnh phúc của cho đi, hạnh phúc của người không giữ lại, hạnh phúc của người tay trắng. Và chính từ lúc đó tôi thấy mình nhẹ hơn hẳn, và tôi thấy đời tôi tươi, và tôi có thể nói với mọi người rằng Eureka, tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy được cái gì là kho tàng thật của đời mình. Thưa anh chị em, nếu chúng ta còn ngần ngại khi phải bỏ điều này điều kia, phải bán đi điều này điều khác, bán tất cả mà chúng ta cứ ngần ngại rồi nuối tiếc, rồi nhăn nhó thì chỉ vì ta chưa thấy đó thôi. Nhưng nếu ta cứ liều, ta cứ có can đảm, ta cứ bán đi thì thế nào ta cũng thấy. Đừng đợi thấy mới bán, cứ bán thì sẽ thấy. Niềm vui chỉ đến với người dám liều và dám bán đi tất cả. Xin mời lấy lời nguyện số 13. Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do bước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mong manh và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em về bình an.
Amen.